Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 24 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 7, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, người dân Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ, sẽ mãi tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông đã viết nên những bản hùng ca quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, mang lại độc lập hòa bình hôm nay.
Sáng ngày 24 tháng 7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, chỉ đạo hướng phát triển và xử lý các khó khăn vướng mắc tại công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề xuất với Chính phủ chấp thuận điều chỉnh công suất cảng hàng không quốc tế Vinh trong dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành quy hoạch đến năm 2030 có công suất khoảng 12 triệu hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050 có công suất khoảng 15 triệu hành khách một năm. Sau khi khảo sát tại thực địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đã nhất trí với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Giao thông Vận tải về việc mở rộng, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Vinh. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.
Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn về việc nghỉ Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh là từ ngày 1 đến hết ngày 2 tháng 9 2022. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 rơi vào thứ Sáu, do đó đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1 đến 2 ngày một tuần, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, sẽ được nghỉ 2 ngày cùng 2 ngày cuối tuần là 4 ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9.
Rạng sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo kết quả vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì Ngữ văn là môn có điểm trung bình cao nhất với 6,51 điểm. Đối với môn Toán, điểm trung bình là 6,47 điểm. Môn Lịch sử là môn có nhiều thay đổi nhất kết quả kỳ thi năm nay khi có tới 1.779 thí sinh đạt điểm 10, điểm trung bình là 6,34 điểm. Ngoài ra, môn Giáo dục Công dân là môn có điểm trung bình cao nhất với 8,03 điểm và cũng là môn có thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất. Nam Định dẫn đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tụt hạng so với năm ngoái, Hà Nội xếp thứ 25.
Theo dữ liệu điểm thi vừa công bố, cả nước có một thủ khoa đạt điểm số tuyệt đối 30/30 là thủ khoa khối A00 đến từ Hà Nội và là học sinh của trường Trung học phổ thông Quốc Oai. Nam sinh này đạt Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 10. Đây cũng là thí sinh duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt được điểm số tuyệt đối này.
Để đảm bảo xuất vào trường đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần chú ý đến quy định đăng ký xét tuyển đại học năm nay và các mốc thời gian làm thủ tục sau khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời. Sau khi nhận giấy báo, thí sinh cần gửi về trường đại học đã đăng ký xét tuyển sớm để hoàn thành hồ sơ. Thí sinh cần được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8.
Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa thông báo tiếp tục triển khai phương án thí điểm phân luồng tổ chức giao thông tại 4 nút giao thông thường xuyên ùn tắc gồm Ngã tư Sở, quận Thanh Xuân và Đống Đa, Tố Hữu Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân và Cầu Giấy. Thời gian tiếp tục thí điểm kéo dài đến ngày 22 tháng 10.
Sáng ngày 24 tháng 7 tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao 5 ngư dân tỉnh Bình Thuận trên tàu cá BTH-97478TS bị chìm trên biển và đã được cứu nạn cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết tình hình sức khỏe của các ngư dân đã ổn định, việc chăm sóc y tế ban đầu cũng đã triển khai kịp thời. Đại tá Lã Văn Hùng khẳng định việc hỗ trợ ngư dân gặp nạn là nhiệm vụ, là mệnh lệnh từ trái tim. Do đó, khi ngư dân cần, lực lượng hải quân luôn nhanh chóng có mặt để hỗ trợ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tổng điều tra dân số mới nhất do cơ quan thống kê Australia thực hiện cho thấy, không kể tiếng Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 3 ở Australia, chỉ sau tiếng Quan Thoại và tiếng Ả Rập. Cụ thể, theo kết quả cuộc điều tra dân số thực hiện 5 năm một lần được công bố gần đây, năm 2021 có 320.758 người, 1,26% ở Australia nói tiếng Việt tại nhà, tăng thêm hơn 43.000 người so với năm 2016. Tiếng Việt được coi là một trong 8 ngôn ngữ lớn và quan trọng tại Australia, đồng thời là một trong 14 ngôn ngữ đứng đầu về số người sử dụng, cũng như được chính thức giảng dạy tại các trường trung học ở nước này.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước tình trạng bệnh đầu mùa khỉ đang lây lan ở hơn 70 quốc gia. Đây là mức báo động cao nhất mà cơ quan này có thể phát đi. Bệnh này trước đây chủ yếu xảy ra ở Trung Phi và Tây Phi, nhưng giờ đã xuất hiện cả ở châu Âu và Mỹ. Đầu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm với các triệu chứng ban đầu là sốt, nhức đầu, ớn lạnh, gây mỏi mệt và trên người phát ra các mụn mủ.
Tối ngày 23 tháng 7, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo cho biết sau khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng Thái Lan đêm ngày 22 tháng 7 cho biết một trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ bỏ trốn từ Thái Lan sang Campuchia. Bộ Y tế Campuchia đã phối hợp với chính quyền các tỉnh trên toàn quốc truy tìm và đã phát hiện tạm giữ một công dân Nigeria tại thủ đô Phnom Penh. Hiện nay, Sở Y tế Phnom Penh đã đưa bệnh nhân người Nigeria đi điều trị tại bệnh viện.
Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho hay nước này sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động xuất khẩu nông sản từ các cảng ở Biển Đen, bất chấp việc xảy ra cuộc tấn công tên lửa vào cảng Odessa hôm 23 tháng 7. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Nga thông báo với Ankara rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công vào cảng này. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ viết trên trang Twitter, trong các cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi hôm nay với Nga, họ đã tuyên bố rằng không liên quan đến vụ tấn công, họ đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc.
Số liệu của Học viện Công nghệ Thông tin và Viễn thông Trung Quốc cho thấy trong tháng 6 năm 2022, doanh số điện thoại di động tại nước này đã lên tới 28,02 triệu chiếc, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh số điện thoại di động 5G nội địa Trung Quốc trong 6 tháng vừa qua đã đạt khoảng 23,03 triệu chiếc, tăng 16,3% so với năm trước đó và chiếm 82,2% tổng doanh số điện thoại di động của nước này. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số điện thoại di động của nước này đã đạt 136 triệu chiếc.
Theo số liệu cơ quan thống kê Nam Phi mới công bố gần đây, lạm phát tại nước này đã vượt mức trần mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ đặt ra. Lạm phát trong tháng 6 đã tăng lên mức 7,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất tại Nam Phi trong hơn một thập kỷ gần đây. Trong bối cảnh lạm phát trong nước tiếp tục tăng và các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới có động thái tăng lãi suất, thì Nam Phi cũng dự kiến xem xét việc tăng lãi suất. Trước đó, thì trong tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi đã tăng lãi suất cơ bản 50 điểm.
Xin chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trong sự kiện cho người hâm mộ truyện tranh San Diego Comic-Con 2022 tại Mỹ, trailer chính thức đầu tiên của Shazam, cơn thịnh nộ của các vị thần đã được ra mắt. Phim sẽ chính thức đổ bộ vào phòng chiếu Việt trong mùa Giáng sinh năm nay từ ngày 23 tháng 12. Shazam, cơn thịnh nộ của các vị thần là hành trình tiếp tục khai phá bản thân của cậu bé Billy trong hình hài Shazam để dần trở thành nhà vô địch ở thời hiện đại. Theo nhà sản xuất, đây cũng là câu chuyện đi tìm lý tưởng cho lứa tuổi teen cùng thông điệp ý nghĩa tích cực. Phim sẽ mang đến sự hài hước lầy lội đặc trưng của siêu anh hùng này.
Tính đến ngày 22 tháng 7, doanh thu phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ đã khoảng 4.497 tỷ đô la Mỹ, cao hơn tổng doanh thu của cả năm 2021 là 4.488 tỷ đô la Mỹ và cao hơn gấp đôi tổng doanh thu của năm 2020, khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Cho dù vẫn chưa đạt được mức doanh thu như trước đại dịch, nhưng con số doanh thu khả quan đó cho thấy thị trường điện ảnh Hollywood đã thực sự hồi phục trở lại, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt của các dịch vụ xem phim trực tuyến. Thị trường điện ảnh ở Việt Nam cũng có sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên với 4 bộ phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong mấy tháng hè.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với ý chí kiên cường, những chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu thì họ cũng chỉ có một mục tiêu là đánh bại kẻ thù. Học tập để nâng cao văn hóa nhằm đấu trí với giặc, học tập để chuẩn bị cho ngày hòa bình trở về, tiếp tục xây dựng quê hương. Cuộc đời họ là sự đấu tranh không mệt mỏi và vũ khí sắc bén là ý chí kiên cường.
Và sau đây Radio Nhân dân mời quý thính giả cùng gặp gỡ một người thương binh đã có 200 ngày ở nơi được coi là địa ngục trần gian, và ông cũng là người tham gia khởi xướng phong trào học tập trong nhà tù Phú Quốc.
Năm 1967, trong một trận càn quét của địch ở chiến trường miền Nam, ông Ngô Chính Chữ bị thương cuộc sống, liệt hai chi, hỏng một mắt. Ông bị địch bắt tù đày ở Phú Quốc. Tại đây, ông được giao phụ trách công tác bảo mật cơ sở đảng, làm công việc binh địch vận đấu tranh chính trị với kẻ thù và phụ trách văn hóa. Ông đã tham gia khởi xướng phong trào học tập, biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng. Trong tù, ông có bí danh là Nguyễn Tấn Thành. Nhiều người không biết tên thật của ông nên vẫn gọi là Thầy Thành. Sau này, khi bị chuyển tới giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, ông đã mang ý tưởng đó đến và được quần chúng tham gia rất nhiệt tình.
Khi phát động thành một cái cao trào văn hóa, thì người biết một giải cho người chưa biết. Và khẩu hiệu thứ hai nữa, tức là học bất cứ ngành nghề gì để sau này mình trở ra tiếp tục phục vụ Tổ quốc.
Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ trẻ năm nào nay đều đã qua cái tuổi xưa nay hiếm. Hôm nay, ông Vương Khôi, thương binh 2/4, cựu tù Phú Quốc, cùng những người bạn của mình lại có dịp đến thăm người thầy, nhưng cũng là đồng đội của mình. Dù thân thể không còn lành lặn, song ký ức về phong trào học tập của các cựu tù Phú Quốc vẫn vẹn nguyên.
Nó bắt được là nó đàn áp, và bắt được là nó thủ tiêu tất cả những cái dụng cụ học. Cho nên chúng tôi phải học lén lút, học trên hình thức nhập tâm. Thầy dạy viết nên các. Chúng tôi làm bài cũng viết nên các. Đang học mà có bao giờ phải có người túc trực ở ngoài cổng báo là giám thị vào, thì ngay tức khắc xóa tan hết, coi như ngồi nói chuyện tiếu với nhau.
Dấu nỗi đau thương tích vẫn đeo bám hàng ngày, nhưng cũng không ngăn được niềm đam mê viết hồi ký của ông Ngô Chính Chữ. Ông coi đây là gia tài quý giá để con cháu đọc và hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông, rồi tự phấn đấu trong hiện tại. Được trở về sau chiến tranh, xây dựng tổ ấm, và nay các con đều đã yên bề gia thất là điều khiến ông Chữ cảm thấy hạnh phúc nhất. Với ông, để có cuộc sống ngày hôm nay là nhờ ý chí và nghị lực. Đó cũng là điều mà ông luôn dặn dạy con cháu mình.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.